Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin ngân sách liên bang sẽ giảm chi phí năng lượng cho mỗi hộ gia đình. Hãng tin Yahoo News đưa tin, mỗi hộ gia đình sẽ được giảm chi phí năng lượng và chính phủ khối thịnh vượng chung sẽ tăng mức hỗ trợ tiền thuê nhà trong ngân sách liên bang. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers hôm 14 tháng 5 cam kết sẽ cắt giảm chi phí sinh hoạt nhiều hơn cho người Úc, bên cạnh những thay đổi đã được công bố về việc cắt giảm thuế. Ông Chalmers nói rằng ngân sách sẽ tạo áp lực giảm lạm phát để đảm bảo người Úc không gặp khó khăn về lâu dài nếu lãi suất tăng và giá hàng hóa tăng. Ngân sách năm nay cũng là ngân sách thặng dư thứ hai liên tiếp của ông Chalmers, với khoản thặng dư được ghi nhận trên sổ sách là 9,3 tỷ đô la trong năm tài chính 2023-2024. Đây là lần đầu tiên Úc ghi nhận thặng dư trong 2 năm liên tiếp trong gần 2 thập kỷ, và đánh dấu sự cải thiện thặng dư ở mức 10,5 tỷ đô la so với dự báo được đưa ra trong bản cập nhật ngân sách giữa năm hồi tháng 12 năm 2023. Khi đó dự báo cho thấy mức thâm hụt sẽ là 1,1 tỷ đô la. Bộ trưởng Chalmers cho biết động lực lớn nhất của lần thặng dư ngân sách thứ hai này là thị trường lao động mạnh mẽ trái với giá hàng hóa tăng. Tiểu bang Victoria đã chi ra 1,2 tỷ đô la tiền trợ cấp cho việc dạy kèm học sinh theo nhóm nhỏ ở các trường học, nhưng phụ huynh lại không được biết về tính hiệu quả của chương trình này. Đợt đánh giá về một chương trình tương tự ở bang New South Wales cho thấy dạy kèm theo nhóm nhỏ có tác động rất ít đến việc cải thiện khả năng đọc viết và tính toán của học sinh. Trong khi đó, tiểu bang Victoria đã nhiều lần hoãn công bố bản đánh giá độc lập về sáng kiến học tập gia sư này. Kể từ năm 2021, thông tin được công khai duy nhất đối với khoản chi hàng tỷ đô la vừa nêu là một tài liệu văn bản dài một trang, gồm 10 thông tin chi tiết chính, được đưa ra trong đánh giá của tổ chức Deloitte Asset Economics. Hãng tin The Age đã gửi đề nghị đến Sở Giáo dục Victoria về việc đánh giá sáng kiến học tập gia sư. Đáp lại lời đề nghị này, người phát ngôn của Sở Giáo dục Victoria cho biết, phần lớn các hiệu trưởng của các trường tiểu học 88% và trung học cơ sở 75% được khảo sát đều báo cáo những cải thiện về thành tích của học sinh mà họ cho là nhờ sáng kiến học tập gia sư. Các trường cũng cho rằng những lợi ích của chương trình vượt ra ngoài thành tích học tập và bao gồm những cải thiện về sự tham gia của học sinh và hoạt động thực hành của giáo viên. Hãng tin Premier đưa tin, sinh viên, người học nghề và thực tập sinh đang theo học tại các trường dạy nghề TAFE ở Victoria sẽ có cơ hội tìm được việc làm ở 80 trong top 100 ngành nghề đang phát triển nhanh nhất ở Victoria nhờ các khoản đầu tư của chính quyền lao động. Giám đốc đặc trách kỹ năng và dạy nghề TAFE Gail Tierney đã công bố báo cáo có tên là Thử thách về nhận thức và giá trị TAFE, trong đó tập trung xem xét cách người dân Victoria nhìn nhận TAFE như một lựa chọn học tập. Được ủy quyền bởi Hiệp hội Dạy nghề TAFE Victoria, báo cáo đã khảo sát 1.000 người thuộc thế hệ Z, cha mẹ của các em và các nhà quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp để ghi nhận ý kiến của họ về việc đào tạo nghề TAFE. Báo cáo phá vỡ quan niệm sai lầm và cho thấy bằng TAFE mang lại tiềm năng thu nhập trung bình cao hơn bằng đại học. Sinh viên có thể xin được 80% công việc trong tương lai thông qua giáo dục nghề TAFE và 67% trong số 364 ngành nghề đang bị thiếu hụt ở Victoria có thể được lấp đầy bởi những người lao động có trình độ nghề TAFE. Mạng lưới đào tạo nghề ở Victoria được dự đoán là sẽ cung cấp 95% số lượng thợ mộc và thợ điện cần thiết trong tương lai để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại tiểu bang. Chính quyền bang Victoria đã xúc tiến xây dựng hàng trăm căn nhà mới cho người dân trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng quy mô trung tâm mua sắm Victoria Garden Shopping Center ở vùng Richmond. Hãng tin Premier cho hay, thủ hiến Jacinta Allen và giám đốc sở kế hoạch Sonia Kilkenny mới đây tuyên bố chính quyền lao động đã bật đèn xanh cho việc xây dựng 827 căn nhà mới trong khuôn khổ của kế hoạch tái phát triển, trong đó bao gồm 10% nhà ở có giá hợp lý. Việc mở rộng trung tâm mua sắm Victoria Garden Shopping Center sẽ bao gồm việc xây 6 tòa nhà, gồm có các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, cung cấp nơi ở cho nhiều người hơn tại các vùng ngoại ô phát triển, gần khu vực trung tâm thành phố, gần nơi làm việc, dịch vụ và giao thông công cộng. Ngoài ra, dự án cũng sẽ mở rộng và nâng cấp một phần trung tâm mua sắm Victoria Garden Shopping Center thành một khu chợ mới, bao gồm không gian thương mại và bán lẻ, cùng với một bãi đậu xe ngầm mới. Dự án với tổng đầu tư 780 triệu đô la này được đệ trình như một phần của chương trình hỗ trợ phát triển của chính quyền lao động, nhằm hợp lý hóa quy trình lập kế hoạch cho các dự án ưu tiên, nhằm thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế của Victoria. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người Úc bị ung thư nội mạc tử cung hoặc bệnh thận mãn tính sẽ được hưởng lợi ích từ các khoản trợ cấp mới của chính phủ đối với các loại thuốc quan trọng. Thuốc dostarlimab được sử dụng kết hợp với hóa trị liệu để điều trị ung thư nội mạc tử cung và thuốc deflaflin được cung cấp cho những người Úc cảm thấy da bị ngứa trong khi đang chạy thận nhân tạo đều đã được bổ sung vào chương trình phúc lợi dược phẩm từ ngày 1 tháng 5 năm nay. Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler cho biết, sự hỗ trợ của chính phủ sẽ hỗ trợ cho khoảng 3.000 bệnh nhân trên cả nước. Ông Butler nói rằng nếu không có trợ cấp, 200 phụ nữ cần điều trị ung thư có thể phải chi trả hơn 139.000 đô la cho mỗi đợt điều trị. Trong khi đó, những người Úc mắc bệnh thận mãn tính đang chạy thận nhân tạo có thể bị ngứa. Một dạng ngứa từ trung bình đến nặng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ, tâm trạng, chất lượng cuộc sống và có liên quan đến nhiễm trùng làm tăng tỷ lệ tử vong. Nếu không được trợ cấp dùng thuốc, những bệnh nhân này có thể phải chi trả 7.200 đô la một năm. Từ tháng 5 năm nay, các bệnh nhân này chỉ cần phải trả tối đa 31,6 đô la trên mỗi đơn thuốc hoặc 7,7 đô la nếu có thẻ giảm giá. Hãng tin SBS đưa tin, hãng hàng không quốc gia Vanuatu, một quốc đảo Nam Thái Bình Dương, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi hủy tất cả các chuyến bay quốc tế, trong đó bao gồm hơn 20 chuyến bay đến thành phố Sydney, Brisbane và Auckland. Theo Vanuatu, đây là hậu quả của việc máy bay của hãng phải thực hiện các yêu cầu bảo trì bổ sung. Hãng cũng cho biết, ba nhân viên của tập đoàn kiểm toán Ernst & Young chi nhánh Úc được chỉ định tham gia thanh lý vụ phá sản này. Virgin Australia là hãng hàng không duy nhất của Úc có các chuyến bay đến Vanuatu và các chuyến bay theo lịch trình sẽ vẫn tiếp tục được tiến hành. Virgin Australia xác nhận rằng hãng sẽ tăng thêm các chuyến bay từ Brisbane đến Vanuatu và chuyến bay theo chiều ngược lại lên 5 chuyến mỗi tuần, theo yêu cầu của chính phủ. Người phát ngôn của Virgin Australia cho biết, những chuyến bay này sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian còn lại của tháng 5 và tháng 6 năm nay. Những khách du lịch đang bị kẹt lại ở hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương sẽ được thông báo về sự gián đoạn này và sẽ có thể đặt lại vé máy bay ngay khi các chuyến bay được nối lại.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ MDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có MDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến MDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin MDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Các làn đường trên đường Footscray Road sẽ bị đóng lại giữa Docklands và Footscray từ giữa tháng 5 đến tháng 8. Hãy tìm kiếm Victoria Speedbuild để biết thêm thông tin.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép Implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình Implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép Implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Những người đăng ký Netflix tại Úc sẽ phải bỏ thêm vài đô la mỗi tháng sau khi Netflix tăng giá lên tới 14%. Chi phí đăng ký trả phí đã tăng từ 22,99 đô la lên 25,99 đô la. Đăng ký tiêu chuẩn đã tăng từ 16,99 đô la lên 18,99 đô la. Trong khi đăng ký tiêu chuẩn có quảng cáo tăng từ 6,99 đô la lên 7,99 đô la. Netflix hiện đã cập nhật trang web của mình mức giá mới, nhưng nhiều người dùng hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc tăng giá. Hãng tin 7 News được thông báo rằng mọi người sẽ được thông báo qua email 30 ngày trước khi họ trả mức giá mới, với thời gian chính xác khác nhau tùy thuộc vào chu kỳ thanh toán của mỗi khách hàng. Việc tăng giá diễn ra sau khi Netflix đưa ra chiến dịch trấn áp nghiêm ngặt việc chia sẻ mật khẩu vào năm ngoái. Theo dịch vụ so sánh Finder, việc tăng giá này đồng nghĩa với việc chi phí đăng ký Netflix không quảng cáo hiện đã tăng gấp đôi sau chưa đầy 10 năm kể từ khi ra mắt tại Úc, tăng từ 8,99 đô la lên 18,99 đô la. Chuyên gia tài chính cá nhân của Finder Sarah Messinson cho biết, việc tăng giá có thể dẫn đến việc mọi người hủy đăng ký dịch vụ này. Cảnh sát đã bắt giữ một tài xế say rượu ở mức cao hơn gần 5 lần so với giới hạn cho phép tại vùng Killooleet. Cảnh sát đã chặn tài xế này lại tại một trạm kiểm tra trên đường Killooleet vào khoảng 3 giờ 15 phút chiều ngày 13 tháng 5. Người lái xe 44 tuổi có kết quả kiểm tra hơi thở sơ bộ có nồng độ cồn và kết quả kiểm tra hơi thở chính thức sau đó là 0,245mg trên 1 lít khí thở. Nữ tài xế cho biết cô đang đi trên đường từ vùng Avondale Heights đến vùng Taylor's Lake để đón con đi học về. Giấy phép lái xe của nữ tài xế này đã ngay lập tức bị đình chỉ trong thời gian 12 tháng. Và sắp tới cô sẽ nhận được lệnh triệu tập đến trình diện tại tòa án sơ thẩm Broadmeadows. Úc đã ngừng chương trình thị thực kinh doanh, bao gồm thị thực vàng, như một phần của cải cách chính sách di cư mới nhất của Úc. Thay vào đó, một chương trình cải cách thị thực mới nhằm thu hút những người nhập cư đặc biệt tài năng sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng cho các lĩnh vực có tầm quan trọng quốc gia. Đồng thời, Úc cũng sẽ giảm lượng nhập cư và giới hạn số lượng sinh viên quốc tế trong 4 năm tài chính tới. Dù Úc đã chuẩn bị cho quyết định về việc cắt giảm chương trình thị thực kinh doanh trong năm nay, nhưng khi bắt đầu thực hiện chính thức, các cơ quan di trú xử lý đơn xin thị thực kinh doanh cho biết họ vẫn đang loay hoay để truyền đạt những thay đổi này tới các khách hàng. Sau khi thông báo ngân sách hôm 14 tháng 5, chính phủ liên bang nói với các cơ quan di trú rằng bất kỳ ai vẫn đang xếp hàng theo chương trình thị thực kinh doanh sẽ phải chịu sự sàng lọc nghiêm ngặt hơn. Sẽ có 1.000 đơn đăng ký được phê duyệt trong năm tài chính hiện tại, giảm so với con số 1.900 ban đầu. Ông James Hall, đại diện di trú của ANZ Migrate, nhấn mạnh rằng điều này có nghĩa là những người ở danh sách chờ phải chờ đợi lên tới 18,5 năm. Báo cáo thường niên về xu hướng du lịch toàn cầu được Viện Kinh tế Mastercard công bố hôm 17 tháng 5 cho thấy, du khách Úc là những người chi tiêu nhiều nhất thế giới cho các trải nghiệm và cuộc sống về đêm, với 19% số tiền mặt trong kỳ nghỉ so với mức trung bình toàn cầu là 12%. Ông David Mann, chuyên gia kinh tế của Viện Kinh tế Mastercard, cho biết có sự khác biệt về sở thích du lịch của người Úc. Khi du lịch, người Úc thiên về khám phá và trải nghiệm hơn nhiều so với sở thích mua sắm. Dữ liệu cho thấy Fiji, Bali của Indonesia, Tokyo và Osaka của Nhật Bản, Queenstown của New Zealand, Kuala Lumpur của Malaysia, Manila của Philippines là những nơi thu hút nhiều du khách Úc nhất kể từ sau đại dịch. Hai điểm đến ở Nhật Bản là Tokyo và Osaka đang trở nên phổ biến với du khách Úc do tỷ giá đồng yên đang ở gần mức thấp nhất trong 17 năm so với đồng đô la Úc. Giá cả ở Nhật Bản tương đối rẻ và tại đây có tất cả những thứ mà mọi người muốn tìm kiếm như trải nghiệm ăn uống hay đi trượt tuyết. Đặc biệt, Nhật Bản có những nét văn hóa khá độc đáo. Báo cáo cũng cho thấy Úc đang thu hút nhiều khách du lịch từ New Zealand, Mỹ, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trong đó, Ấn Độ là quốc gia có lượng khách du lịch đến Úc tăng vọt. Lần đầu tiên sau 70 năm, một vị vua mới sẽ xuất hiện trên toàn bộ các đồng tiền xu của Úc, thay cho hình ảnh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Một bộ gồm 6 đồng xu đầu tiên có chân dung của nhà vua Charles đệ tam đã được Sở đúc tiền Hoàng gia Úc công bố và gửi đến cung điện Buckingham như một món quà dành cho vua Charles đệ tam theo truyền thống. Giám đốc điều hành Sở đúc tiền Hoàng gia Úc Lay Gordon cho biết, việc thay đổi hình ảnh nhà vua trên tiền xu là một công việc quan trọng và có sự tham vấn của nhiều bên liên quan. Việc sản xuất tiền xu cũng đòi hỏi chuyên môn về thiết kế, kỹ thuật và sản xuất để đảm bảo rằng tiền xu có thể được sản xuất ở mọi mệnh giá, kích cỡ và kim loại. Vào ngày 21 tháng 5, Sở đúc tiền Hoàng gia Úc sẽ cho phát hành bộ sưu tập 6 đồng xu có hình vua Charles đệ tam vào năm 2024 trị giá $150 và chủ yếu được bán cho những nhà sưu tập. Và bộ 6 đồng xu không lưu hành có hình của vua Charles đệ tam trị giá $40 dành cho công chúng. Những người muốn sưu tập sẽ phải đến cửa hàng của Sở đúc tiền ở thủ đô Canberra hoặc gọi cho trung tâm liên lạc của Sở đúc tiền để có được bộ sản phẩm. Họ cũng có thể mua từ các nhà phân phối được ủy quyền tham gia. Ba cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Manchester FC thuộc giải tốt cầu A-League của Úc đã bị bắt vào ngày 17 tháng 5 với cáo buộc liên quan cá độ thông qua việc cố tình phạm lỗi để nhận thẻ vàng. Trong vụ bê bối cá độ làm rung chuyển giải đấu hàng đầu của tốt cầu Úc, cảnh sát bang New South Wales đã cáo buộc một cầu thủ trong đội hình chính của Manchester FC nhận chỉ đạo từ một tổ chức tội phạm ở Nam Mỹ để đảm bảo đội bị phạt thẻ vàng trong ít nhất 4 trận đấu A-League để đổi lấy lợi nhuận. Hành vi thao túng thẻ này xảy ra trong các trận đấu của đội bóng phía Tây Nam Sydney diễn ra vào ngày 24 tháng 11 và ngày 9 tháng 12 năm ngoái, bên cạnh một số lần thất bại trong các trận đấu gần đây là vào tháng 4 và tháng 5. Hiện cảnh sát chưa cung cấp danh tính cụ thể của các cầu thủ này. Một đối tượng chủ chốt 33 tuổi cũng bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hành vi làm sai lệch kết quả của trận đấu. Cầu thủ này đã trả cho các đồng đội cấp dưới số tiền lên đến $10,000 để cố tình phạm lỗi có thể dẫn đến bị phạt thẻ vàng. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các cầu thủ từ các đội A-League khác tham gia cá độ, song cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Liên đoàn Túc Cầu Úc đã đưa ra thông báo đình chỉ thi đấu tạm thời đối với ba cầu thủ này.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ các điểm giao cắt với đường sắt nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Pakenham và xây dựng những con đường tốt hơn trên khắp phía đông nam Melbourne. Chúng tôi cũng đang mở các trạm xe lửa mới ở Pakenham và East Pakenham. Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Ngoài ra, cũng sẽ có các công trình đường bộ địa phương ở phía đông nam. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây, hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Tháng 5 này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường Vành Đai, MAT Ring Road, xa lộ Greensboro Highway và đường Bullin Road. Hãy tìm Victoria's Big Bill để biết thêm thông tin.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.669 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 17.042 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ.